Cơm hương tích. Cơm hương tích đượm mùi thiền vị, rau tàu khê xin tỏ dạ chân tình. Trên đài sen chư Phật chứng minh, dưới đại đức từ bi nạp thọ. Bài kệ trên phát xuất từ ý của phẩm Phật hương tích trong kinh Duy Ma Cật, là bộ kinh nòng cốt của Thiền Tông và thường được đọc trong lễ cúng dường trai tăng. Thiết nghĩ, tăng ni cần quán tưởng khi thọ thực nói riêng, dùng làm thoại đầu suy tư trong mùa an cư nói chung, cho đến thể hiện trong suốt cuộc đời tu. Cơm tín thí đàn na dân cúng dường bằng tấm lòng thành kính, được lý tưởng hóa thành cơm của Phật hương tích do Duy Ma Cật sai hóa Bồ Tát lên nước chúng hương sinh, mang về cúng cho đại chúng. Mặc dù người cúng không phải là Duy Ma Cật, không thể nào dùng hóa Bồ Tát lên thế giới Phật hương tích được, nhưng bài kệ cũng gợi cho chúng ta liên tưởng đến bộ kinh Duy Ma, nổi bật biểu tượng Phật hương tích và nước chúng hương. Chúng ta dùng đó làm thoại đầu suy cứu, ứng dụng trong cuộc sống như thế nào thích hợp, lợi lạc. Nếu chỉ tụng suông, lâu ngày lờn với kinh, trở thành phản tác dụng, không tiến tu được. Như vậy, kinh thích hợp với cuộc sống hoặc lỗi thời, hoặc phản tác dụng là tùy ở người sử dụng. Trong kinh Duy Ma, tôi tâm đắc nhất kiểu mẫu sống của Phật hương tích và ý nghĩa cơm hương tích. Cơm hương tích gợi cho chúng ta nhớ đến Phật hương tích, tức vị Phật tích lũy được hương thơm. Nên dù Ngài cách xa trăm ngàn muôn ức thế giới, mọi người vẫn hướng tâm tới Ngài. Quan sát thực tế, chúng ta dễ nhận rõ ý này. Trường hạ nào có vị chân tu thực học, giỏi, đạo đức và đại chúng thuần tu, hương đạo đức của họ lan xa, khiến người nhớ tưởng, kính trọng, thì tự tìm đến cúng dường, phẩm vật dư giả. Nhưng cũng có trường hạ chẳng ai phát tâm cúng. Trên bước đường tu, chúng ta cần quyết tâm thể hiện được phần nào mô hình trường hạ tiêu biểu. Nơi đó, vị Hòa Thượng Thiền Chủ giống như Phật hương tích và đại chúng phải là chúng hương. Hòa Thượng nổi danh, được kính trọng. Phật tử bốn phương biết vị này làm Thiền Chủ, chắc chắn họ sẽ đến cúng dường. Khoảng năm 1954, tôi là Sa Di nhập hạ ở chùa Phước Tường. Gạo cúng dường nhiều đến độ khi giải chế còn dư cả trăm bao, phải chia cho dân gần chùa. Vì trường hạ này tập hợp nhiều trụ trì, mỗi vị có một điểm tốt, có sức thuyết phục khác nhau, có bổn đạo riêng, mang tất cả những hình ảnh đẹp từ khắp nơi tập trung lại, thể hiện phần nào ý nghĩa chúng hương. Thành tựu được như vậy là đã đem Phật và Thánh chúng cách đây mấy ngàn năm đặt vào thế giới chúng ta đang sống. Đó cũng chính là mục tiêu mà kinh Duy Ma muốn nhắc nhở chúng ta. Đức Phật có danh hiệu hương tích vì thể hiện được những gì cao quý nhất. Nói cách khác, đó là hiện thân của Phật Thích Ca tư duy thiền định, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Toàn thân Ngài tỏa sáng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tâm hoàn toàn thánh thiện, trí tuệ siêu tuyệt, thấy biết muôn pháp trong vũ trụ như vật để trong lòng bàn tay. Ngài thành tựu công đức trọn vẹn do vô lượng kiếp trải thân hành Bồ Tát Đạo. Riêng chúng ta mới tu nên tham sân si còn nguyên, hiện ra thân hôi dơ xấu xí, lời nói khó nghe, cử chỉ thô tháo, việc làm tổn hại. Nhưng tu được vài hạ thì việc làm và lời nói phải đổi khác, phải tích lũy công đức để xóa nghiệp ác, hay chuyển nghiệp trần lao thành công đức thánh thiện, tác động cho người phát tâm Bồ Đề. Trái lại, tích lũy ác nghiệp có khác gì chuẩn bị hành trang vào địa ngục. Hương tích, tức chứa nhóm hương đạo đức, kết thành tinh ba của người tu. Đạo đức thể hiện trong suy tư, trong lời nói, trong hành vi hàng ngày. Trên nền tảng thanh tịnh hóa ba nghiệp, Đức Phật dạy một vị tỳ kheo đạo đức phải có ba đặc điểm, là từ xa, người nhìn thấy dáng giải thoát phải phát tâm, đến gần thì càng thấy quý hơn, và thân cận được thì thanh tịnh. Tôi sang các nước theo Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Campuchia, thấy các tỳ kheo đi khất thực ngay ngắn, điềm đạm, trông thực đẹp, sanh cảm tình quý mến liền. Đặc biệt là họ ngồi tham thiền nhập định trong các khu rừng, trông thực giải thoát cao thượng. Cuộc đời lắm phiền lụy khổ đau, nhưng có duyên tiếp xúc với một thiền sư, lòng ta thanh thản ngay. Vì vậy, tỳ kheo không giúp cho người thanh tịnh được, phải tự thấy mình có lỗi. Chỉ đọc một câu, cơm hương tích đượm mùi thiền vị, khiến tôi miên man suy nghĩ, làm sao tích lũy công đức, nghĩa là thể hiện cho được hình dáng giải thoát. Người sống gần phải sanh quý trọng hơn, và khi ra về, hình ảnh thánh thiện của người tu còn lưu dấu trong tâm họ, giúp họ an vui và phát tâm muốn đi theo con đường Phật dạy. Trên tinh thần tu tạo hương tích, chúng ta nỗ lực trau dồi phần thánh thiện của thân tâm mới là điều quan trọng. Không phát huy nội tâm mà lo việc xây dựng bên ngoài càng nhiều, thì tâm càng thiếu hụt, sẽ chuốc lấy phiền não, nghiệp chướng, tội lỗi. Trên bước đường tu, chỉ đạt được một điều cao quý cũng tốt. Đức Phật hương tích có đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, nên nhìn Ngài ở khía cạnh nào cũng toàn bích. Chúng ta chỉ được một phần hương, nên giáo hóa được một tầng lớp nào thôi. Duy Ma Cật đem cơm dư của Phật hương tích về cho đại chúng, ăn xong tỏa mùi hương, nhằm nhắc nhở chúng ta rằng giáo lý Phật để lại cần được suy nghĩ, thể hiện trong cuộc sống mới làm cho giáo lý ngát hương. Trái lại, không khéo chúng ta ca ngợi Phật, thánh chúng, thánh thiện bao nhiêu, nhưng chúng ta xấu tệ bấy nhiêu, cần cân nhắc điều này. Theo tinh thần Đại Thừa, khi khen ngợi người trước, chúng ta phải có tư tưởng, hành động giống họ, mới thực sự kế thừa được sự nghiệp của bậc tiền bối. Làm sao người thấy ta phải nhớ Phật, nhớ Thầy? Xưa kia, Hòa Thượng Thiện Hoa nổi tiếng về Hoằng Pháp. Ngày nay tôi kế thừa, cũng phải noi theo Ngài, dồn hết tâm trí cho việc truyền bá chánh Pháp thành công, là chuyển cuộc sống thành hương, khác với thừa tự kế xác mà không có hương. Nhiều người không nghĩ đến phát triển đức hạnh, cứ nghĩ chinh phục người, tập hợp cho được nhiều người là sai lầm lớn. Nhìn lại cuộc đời tu của Đức Phật, trải qua 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ công tu tập, 49 ngày nhập định dưới cội Bồ Đề, chứng thành vô thượng chánh giác. Sau đó mới mang thành quả toàn giác toàn mỹ ấy vào đời giáo hóa chúng sanh. Chúng ta còn tham sân phiền não nhiều, chưa lo xong bản thân mà muốn làm thầy thiên hạ thế nào được. Đắc đạo rồi, cảm hóa người bằng hương thơm, không bằng ngôn ngữ, tức ba nghiệp Phật thanh tịnh khiến chúng thanh tịnh theo. Có thể nói, trên phương diện tu hành là hương tích và trên phương diện giáo hóa là thích ca. Thích ca và hương tích là một, như hai mặt phải và trái của bàn tay. Hương tích hay công đức tích lũy tu hành nhiều đời của Đức Thích Ca nên Ngài thành Phật. Trời Phạm Thiên và Bồ Tát Mười Phương quy tụ theo Ngài tu học, tạo thành thế giới hoa nghiêm sum la vạn tượng hương hoa siêu tuyệt. Trở lại thực tế cuộc sống, người đến cầu học với Ngài gần nhất là thập đại đệ tử, mỗi người một vẻ, tiêu biểu cho tinh ba. Hay nói rộng hơn, uyên áo của triết học Ấn Độ đều tập hợp dưới gối Đức Thích Ca. Cơm hương tích đượm mùi thiền vị chỉ cho Đạt Ma Tổ Sư. Trên có Phật hương tích thuyết pháp bằng mùi hương, dưới có Đạt Ma Tổ Sư truyền pháp bằng cách ngồi nhìn vô vách 9 năm. Nhưng giáo pháp vẫn lưu truyền ngời sáng, hình ảnh Ngài được tôn thờ khắp nơi. Cốt lõi đạo Phật là ở đó. Nhưng rất tiếc, phần lớn tăng ni ngày nay không đi theo con đường thuyết pháp bằng mùi hương và truyền đạo theo phong cách yên lặng. Họ cố dùng mưu tính, hướng thẳng vào mặt người và cuộc đời mà chinh phục, nên kết quả thực thảm hại. Phật Thích Ca sử dụng tất cả phương tiện để đưa người đến cứu cánh giải thoát an vui. Phật Hương Tích xả phương tiện, đi thẳng đến cứu cánh, dùng đạo đức cảm hóa người. Đạo đức người tu muôn đời vẫn giữ nguyên giá trị đích thực của nó. Tóm lại, trong mùa an cư kiết hạ, ước mong tăng ni thọ dụng được cơm hương tích đượm mùi thiền vị, để mãi mãi làm sáng danh dòng họ Thích, làm cột trụ cho đạo pháp hương thạnh, làm bóng mát cho chúng sanh nương nhờ trong nhà lửa tam giới. Bài giảng tại trường hạ chùa Liên Hoa, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2540, Dương lịch 1996. Bồ Tát Đạo. Ngày nay, Đạo Phật đang hiện hữu và phát triển khắp năm châu bốn biển. Nhưng mỗi khi có điều gì khó khăn trong sinh hoạt tu hành, chúng ta thường nghe than rằng, tại thời mạt pháp mà. Vậy, mạt pháp là gì? Và quan niệm chia Phật giáo ra ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp cần được hiểu thế nào? Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đạo Phật phát triển qua ba thời kỳ. Chánh pháp tồn tại 500 năm, tượng pháp tồn tại 500 năm và mạt pháp tồn tại 1.000 năm. Tổng cộng, Phật giáo sinh hoạt được 2.000 năm là chấm dứt. Với thời gian trôi qua, sau khi chánh pháp và tượng pháp đã mãn số tuổi thọ theo cách tính trên mà Phật giáo vẫn tồn tại vững mạnh, nên những người theo tinh thần Phật giáo phát triển đưa ra quan điểm khác. Theo họ, chánh pháp kéo dài từ thời Phật Thích Ca đến thời Ngài Long Thọ là thời chánh thống Phật giáo còn thịnh hành, giữ được sự tu hành giống y như Phật còn tại thế. Đến 1.000 năm thứ hai là tượng pháp có thay đổi để thích nghi với cuộc sống, kéo dài đến thế kỷ thứ 15. Và thời kỳ mạt pháp tồn tại 10.000 năm, chỉ tu niệm Phật giảng sanh, không ai đắc đạo. Theo tôi, hai thuyết nói trên nhằm mục tiêu sách tấn chúng ta tu hành. Đó là phương tiện của Phật, của Tổ sư để nhắc nhở chúng ta sống trong giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi mà không nỗ lực tu, mai kia rớt vào hoàn cảnh không tu được, thật đáng tiếc. Tôi cũng nhờ nương theo nhận thức như trên, e sợ không có thuận duyên tu hành kiếp sau, nên đã phấn đấu vượt khó. Thiết nghĩ, việc giữ cho Phật Pháp y hệt như chánh thống là không hợp lý. Vì lịch sử luôn diễn biến, thay đổi không ngừng, nên sự vật cũng vận hành theo sự thay đổi ấy. Muốn tồn tại lâu dài, chúng ta phải đào tạo người thừa kế, tiếp nối mạng mạch Phật Pháp. Tuy nhiên, lớp người sau không thể suy nghĩ và hành động y hệt ta. Họ có những thay đổi để thích nghi với thời đại và hoàn cảnh sống của chính họ mới giữ vững được diền mối đạo Pháp. Tôi nghĩ chánh Pháp, tượng Pháp hay mạt Pháp đều có điểm hay riêng biệt, tương ưng với từng thời kỳ khác nhau. Đó chính là chất liệu nuôi sống đạo mạch Phật giáo trường tồn hơn 25 thế kỷ. Không thể đem chánh Pháp đặt vào tượng Pháp, mạt Pháp. Mỗi cái có giá trị vì ứng dụng đúng chỗ, đúng thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, điều chúng ta cần cân nhắc là Phật Pháp về mặt phát triển có thuận lợi thích nghi theo xã hội hiện tại. Nhưng với đà thích nghi lần lần đến mức độ bị xã hội hóa hoàn toàn, không còn giữ được bản chất Phật giáo. Đó là tình trạng Phật giáo Nhật Bản hiện nay. Các hội đoàn cư sĩ lớn mạnh như Sokagakai hay Richo Kosekai tách khỏi chư tăng vì họ giỏi văn hóa, giỏi kinh điển hơn. Họ nghiên cứu kinh, hiểu rõ và giảng dạy Phật Pháp tại đại học, và 99% sách chú giải kinh điển có giá trị do cư sĩ biên soạn. Công bằng mà nói, giới xuất gia không hơn nổi cư sĩ, không phát huy được tri thức, không hơn họ về đời sống tâm linh, về đạo đức, làm sao lãnh đạo. Chúng ta cần thấy được mặt thuận lợi của người tu để phát huy. Chắc chắn chúng ta có nhiều ưu thế hơn cư sĩ. Thật vậy, xuất gia tu hành, chúng ta không bận tâm lo cơm ăn, chỗ ở, gia đình và cũng không cần sắm sửa tiêu xài như người đời. những tiện nghi tối thiểu trong cuộc sống chúng ta có đều nhờ công đức của Phật, của chư vị tổ sư tiền bối dày công xây dựng để lại cho ta hưởng. Không có thành quả của các ngài đóng góp lợi ích cho đất nước, dân tộc trải qua hàng ngàn năm, thì làm gì chúng ta nhận được sự cung kính, cúng dường ngày nay? Ý thức điều ấy, chúng ta phải nỗ lực học cho thành tài, tu cho thành đức và dồn năng lực vào việc làm tốt đời đẹp đạo để làm sáng danh Phật, rạng danh Tổ. Để thực hiện điều này, trước tiên chúng ta tu pháp của hàng nhị thừa. Người xuất gia lấy giới trang nghiêm thân, lấy trí tuệ làm mạng sống. Chúng ta mặc áo giải thoát phải giữ được giới biệt giải thoát, thể hiện tư chất giải thoát, đời sống phạm hạnh và tâm hồn trong sáng. Phải học, hiểu biết giáo pháp, siêng năng đọc tụng kinh điển, suy nghĩ và ứng dụng Phật Pháp trong cuộc sống liên tục đến khi thành Phật. Thành tựu đức hạnh của nhị thừa, chúng ta tiến sang giai đoạn 2, phát tâm đại thừa tu Bồ Tát Đạo. Đức Phật dạy chúng ta, trước tiên nên phát 4 tâm vô lượng là từ, bi, hỷ, xả. Hành Bồ Tát Đạo, chúng ta nuôi lớn 4 tâm này càng nhiều càng tốt. Đức Phật có 4 tâm từ bi hỷ xả vô lượng vô hạn. Còn chúng ta, tùy theo mức độ phát tâm rộng đến đâu, thì sẽ có chúng sanh đến với ta theo mức đó. Khi bi tâm chúng ta mở rộng, đến với một em bé, một cụ già, một người nghèo khổ, thì họ thương chúng ta liền. Kinh nghiệm tôi tu, cứ thử mở tâm ra và đóng tâm lại, thấy rõ phản ứng như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, khi vừa khởi tâm thương người, thì họ lại bám theo từ bi tâm của ta mà quậy phá. Vì vậy, phát Bồ Đề Tâm đã khó, mà giữ Bồ Đề Tâm còn khó hơn nữa. Trên bước đường tu, thiết nghĩ ai cũng vậy. Biết bao lần phát tâm, rồi thối tâm, rồi phát tâm trở lại. Và cứ như vậy, chúng ta nỗ lực lần lần để thăng hoa, trưởng dưỡng 4 tâm từ bi hỷ xả, đừng để tâm khác phát sanh. Vì 4 tâm vô lượng là hành trang cần thiết dẫn ta đến quả vị Phật. Theo kinh nghiệm tu hành của tôi, khi ta phát tâm bi, ráng sức làm đạo mà gặp những sai trái tổn thương cho đạo, chúng ta thường khổ tâm và dễ bất mãn. Gặp hoàn cảnh ấy, tôi thường thực hành xả tâm, nghĩa là không nghĩ tới ai nữa, chẳng màng đến tương lai gì nữa. Bỏ một khoảng thời gian thì tôi quên mọi việc trên cuộc đời. Nhưng còn một việc quan trọng phải nhớ là, trong lúc mặc kệ tất cả, ta vẫn còn một thú vui duy nhất là trầm mình trong Pháp Phật. Lấy việc đọc tụng, suy tư kinh điển làm thú vui, làm lẽ sống cho chính mình. Thực nghiệm xả tâm đến mức độ cao, trong lòng chỉ nghĩ đến Phật và Bồ Tát, từ đó hình thành được học xứ của các ngài. Nói cách khác, sống với giáo nghĩa mà ta tâm đắc, khiến tâm ta hoàn toàn an ổn, thanh tịnh. Mỗi ngày, tôi lấy hình ảnh chư Phật và Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa làm đối tượng cho tôi thân cận. Tôi đọc tôn danh các ngài và lễ lạy từng vị để tạo mối quan hệ sâu xa với các ngài. Sống với thế giới nội tâm với Phật, Bồ Tát là những bậc tài đức vẹn toàn, quả là hạnh phúc vô cùng. Còn sống với chúng sanh, bạn bè, chỉ gặp toàn điều bực mình. Hành trì pháp lễ lạy hồng danh Pháp Hoa lâu ngày, niềm tôn kính thân thương của tôi đối với chư Phật và Bồ Tát mãnh liệt đến độ, cảm nghĩ như các ngài đang hiện hữu thực và tiếng nói của tôi được các ngài hồi âm một cách trìu mến. Từ đó, tôi nhận ra cuộc sống tu hành an vui kỳ diệu. Khi Phật và Bồ Tát ngự trị tâm ta, thì phiền não tự tan biến. Từ tâm giải thoát ấy trở lại đời thường tiếp xúc với người, tôi nhận được cảm tình thân thương của người, kể cả những người thuộc tôn giáo khác. Theo tôi, chúng ta thể nghiệm xả tâm trước và nhiếp niệm sống với thế giới Phật thì được Phật lực gia bị. Lúc ấy ta phát từ bi tâm, dễ dàng thương người, giúp người mà không khởi phiền não. còn phát từ bi tâm trước, e rằng chúng ta làm từ thiện một lúc lại trở thành buồn phiền, khó chịu. Tạo được thế giới tâm linh an lành trong Phật Pháp để sống, thì khi người cần ta giúp, hết yêu cầu ta về, không ai có khả năng quấy nhiễu ta. Có như vậy mới kham nhẫn hành đạo ở thế giới ta bà này, mà vẫn giữ được trọn vẹn giới thân huệ mạng của Bồ Tát cho đến ngày đạt quả vị vô thượng Bồ Đề. Bài giảng tại trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm và Tịnh Xá Ngọc Phương, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 8 năm 1998.